SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Thuế vụ hàng tuần được phát thanh vào tối Chủ nhật với sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cũng là cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là xin chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý thính giả của đài SBS và xin kính chào anh Văn Bách.
Dạ vâng, thưa quý vị, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ cách tổng quát. Nếu quý vị muốn biết về trường hợp cá biệt của mình thì xin nói chuyện với kế toán viên của mình hoặc là gọi cho sở thuế. Thì hôm nay với đề tài được cập nhật là sở thuế nhắm vào những người có bất động sản cho thuê. Thì thưa anh, cái vấn đề này nên hiểu như thế nào vậy thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái thông cáo báo chí mà họ mới vừa đưa ra đó anh, thì họ cho biết là năm nay đó là họ sẽ làm chú trọng đặc biệt tới những người mà cho mướn nhà, và cái cho mướn nhà và đặc biệt đó là những người mà cho mướn mà cái dạng mà short term rental, tức là cho mướn vài ngày, vài tháng, vài tuần đầu đó anh, qua cái mạng ví dụ như là Airbnb chẳng hạn, hoặc là cho mướn mà đó là những cái mà short term đó mà mình không có khai thuế đó anh.
Thì đó gọi là ngắn hạn thôi anh. Cho thuê, cho thuê ngắn hạn.
Thì đó là những cái mà họ cho biết là cái phần đó đó là họ đã cũng như là có lấy được những cái chi tiết data từ những cái trang mạng hoặc là những cái nơi mà cho mướn cho chúng ta để lên quảng cáo đồ đó anh. Ví dụ như là bên Airbnb chẳng hạn. Thì đó là họ có những cái chi tiết đó từ đó để mà họ đối chiếu với cái phần mà chúng ta khai. Do đó cái đó là cái mà chúng ta phải cẩn thận. Nếu mà chúng ta có dùng nhà cho mướn mà với một cái thời hạn ngắn hạn, hoặc là đó là những cái mà chúng ta nên nghĩ tới là cái bổn phận trách nhiệm của mình, để mà không có bị sở thuế hỏi thăm và có thể là phạt chúng ta. Dạ.
Dạ vâng, chúng tôi cũng nghe được một cái thông tin như vậy, tương tự như vậy, nhưng mà dường như là những cái việc cho thuê thì phải là tối thiểu là 3 tháng hay 6 tháng gì sở thuế mới chấp nhận, phải không anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần đó, đó là nó là nếu mà cái bất cứ là bao nhiêu ngày đó anh, là tại vì chúng ta làm là chúng ta có cái lợi tức chi tiết, lợi tức là chúng ta phải khai thôi. Là không cần biết là chúng ta cho mướn ít nhiều gì, thì nếu mà có là chúng ta phải khai những cái phần đó. Cái đó nó cũng có một cái đó anh, làm tại vì đó nếu mà như chúng tôi có trình bày nhiều lần đó, khi mà chúng ta cho mướn ngắn hạn mà hoặc là cho share phòng đồ á ở trong đó, mà trong lúc mà chúng ta còn ở trong đó đó, thì sau này đó những cái tài liệu, cái chứng từ đó sẽ đưa ra để mà coi chúng ta, nếu mà sau này chúng ta bán căn nhà, nên nhớ nếu mà chúng ta bán căn nhà mà căn nhà đó là nhà của chúng ta, coi như là nhà chính của chúng ta ở, thì chúng ta có thể sẽ bị thuế capital gain trong cái thời gian mà chúng ta vừa ở mà vừa cho share phòng. Do đó là những cái chi tiết mà họ sẽ nắm giữ cái trong đó. Và cũng nhân đây đó thì chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị đó là nếu mà chúng ta có nhà mà mặc dù chúng ta ở trong đó hay là chúng ta cho mướn, thì khi mà chúng ta đi khai thuế đó là tự động á, khi mà chúng ta tự khai hoặc là chúng ta qua một cái người đại diện khai thuế đó, mà chúng ta nên hỏi coi là cái hồ sơ đó có cái data matching á, tự động họ sẽ đưa cho chúng ta biết cái không những là cái địa chỉ là cái nơi mà chúng ta bán, mà cái số tiền mà chúng ta bán và cái thời gian mà chúng ta bán, để mà cho chúng ta biết là đó là sở thuế đã biết được những cái chứng từ đó. Do đó là chúng ta phải khai cái thuế capital gain, chứ chúng ta không có thể mà chạy như những năm trước nữa, tại vì đó là những cái chi tiết mà sở thuế đã có rồi cho từ có thể là từ cái land tax, hoặc là từ những cái khi mà chúng ta bán nhà mà trên 750 đó là thường chúng ta phải đăng ký để mà xin một cái giấy mà được miễn cái thuế, là chúng ta là công dân Úc để mà miễn cái thuế capital gain tax withholding đó. Do đó là sở thuế cũng có những cái chi tiết đó của chúng ta rồi. Do đó là cái quan trọng đó là chúng ta nên phải khai những cái đó. Và một cái mà khi mà chúng ta khai những cái hồ sơ thuế như vậy, cái thuế capital gain đó, là thường là chúng ta phải đi ngược lại thời gian, là có thể là những năm trước đó hoặc là nhiều năm trước đó mình mua căn nhà đó và cho mình có ở trong đó một thời gian và sau đó mình dọn đi, thì có thể là mình được miễn một phần cái phần thuế capital gains, nhưng mà chúng ta phải có giấy tờ để mà chứng minh, chứ không thể nào chúng ta chỉ nói miệng mà được. Do đó là có giấy tờ chứng từ về cái nhà thì chúng ta phải giữ lại, mặc dù là trong cái thời gian mà chúng ta ở, có thể là trong thời gian đó mình không có phải đóng thuế hoặc là mình không có khai thuế tại vì mình không cho mướn, nhưng mà mình đâu biết được là một cái thời gian sau đó nếu mà chúng ta có cho mướn thì là chúng ta có thể là chúng ta khai lại được cái phần capital gain tax để mà nó giảm cái thuế cho chúng ta. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, thưa anh, trở lại vấn đề mà cho thuế nhà đó, thì thường thường đồng hương chúng ta thường chẳng hạn như có nhà rồi những người này không có lợi tức gì nhiều, chỉ nhờ vào trợ cấp xã hội, rồi sau đó họ cho xe phòng hoặc là cho thuê một cái granny flat mà thường thường họ thường giao kết với nhau bằng trả tiền mặt. Thì thưa anh, như vậy thì có thể họ qua mặt được sở thuế không? Và những người mà ví dụ như không có lợi tức nào khác hơn là trợ cấp xã hội mà chỉ có những cái cho thuê cho xe phòng thì có phải khai lợi tức không? Việc này liệu rằng sở thuế có thể khám phá được không anh?
Dạ thưa anh, thì nó có hai loại đó anh, khi mà chúng ta cho xe phòng. Cái thứ nhất là mình xe qua cái dạng là cho mướn một phòng để mà họ ở. Cái thứ hai đó là xe phòng, tức là cho bạn bè hoặc là bà con đồ với nhau, mình cho người đó ở với cái phần là, tức là họ không phải trả tiền mà mướn nhà, mà họ chỉ là phụ giúp cái tiền mà trả tiền bill, tiền điện, tiền nước đồ này nọ. Thì đó là cái đó là, thì đó là mình sẽ không phải khai đóng thuế. Cái thứ hai đó là nếu mà chúng ta cho xe phòng đó là chúng ta phải nếu mà cho mướn tức là một phòng là bao nhiêu tiền đồ đó, là cái đó thì là chúng ta phải khai cái phần tiền đó. Và tại vì như anh biết là có nhiều khi đó, có nhiều người đó họ ở mướn xe phòng như vậy thì họ có thể họ khai với Centrelink để mà lấy được cái tiền mà có thể là giảm cái tiền mà mướn nhà đồ này nọ, thì đó là có thể là họ khai. Mà nếu mà chúng ta không khai những cái tiền đó thì khi mà sở thuế đối chiếu với cái phần mà người ta báo cho Centrelink hoặc là họ khai thuế ví dụ, thì đó là cái mà kẹt cho mình, là tại vì đó là mình cái tiền đó nếu mà là lợi tức của chúng ta thì chúng ta phải khai. Dạ. Còn cái phần mà nếu mà bây giờ mình chỉ là một cái người pensioner mà chúng ta hoặc là lãnh trợ cấp và chúng ta có thêm cái tiền mướn nhà thì có đóng thuế hay không thì cái đó cũng tùy đấy. Tại vì cái đó là mình phải cộng hết tất cả cái lợi tức của chúng ta lại. Và nếu mà những người lớn tuổi có thể là thêm vài ngàn đồng thì có thể là không phải đóng thuế. Tuy nhiên cái phần là mình phải tính ra cái số tiền là mình có cần phải đóng thuế hay không. Thì hoặc cần thì nếu mà không thì đó là mình khai thuế nhưng mà mình không đóng. Hoặc là nếu mà những năm trước đó mình đã khai, năm nay mình có thể là không có lợi tức nhiều, thì đó là mình có thể là mình phải báo cho sở thuế biết và mình điền vào cái form là gọi là not necessary to lodge, thì cái đó là cái mà mình có thể mình làm được cái đó. Dạ.
Nhưng mà cái lời khuyên chắc có lẽ là anh yêu cầu các quý vị đó nên khai, bởi vì xem có cái lợi tức tổng cộng là bao nhiêu để có phải chịu thuế hay không. Nhưng mà thưa anh, thưa cái dạng mà thường thường nhất là các đồng hương mình hay làm đó là cho xe một cái cho thuê một cái granny flat ở riêng biệt với nhà chánh, thì trong trường hợp đó thì thưa anh có lẽ là phải khai thuế phải không anh?
Dạ đúng vậy anh, thì cái đó đó là tức là mình cho mướn cái phòng hoặc là một cái granny flat đó, là mình chúng ta phải khai thuế. Nhưng mà chúng tôi cũng xin lưu ý đó là nếu mà chúng ta cho mướn mà chúng ta còn ở trong căn nhà đó thì có thể đó, mặc dù là nhà đó là nhà chánh của mình, nhưng mà có thể là chúng ta sẽ phải bị đóng thuế cho một phần capital gains khi mà chúng ta bán căn nhà đó đi, là tại vì cái theo được lực định của cái capital gains tax là nếu mà căn nhà mình mà ở trong đó mà vừa ở và vừa tạo ra lợi tức, tức là cho mướn nhà hoặc là một cái miếng sàn trong đó và chúng ta có khai những cái phần đó, thì tới cuối chúng ta có thể phải đóng thuế capital gains cho cái thời gian mà chúng ta cho mướn đó. Dạ thưa anh.
Yeah. Dạ vâng, để kết thúc cái vấn đề mà sở thuế nhắm vào những người mà cho thuê vậy đó, thì thưa anh có lời khuyên nào đến quý đồng hương với quý thính giả chúng tôi không ạ?
Dạ thưa anh, thì cái quan trọng đó là chúng ta phải nắm được cái luật lệ về cái phần mà mướn nhà hoặc là share phòng như thế nào, để mà cái nào đó không phải là lợi bây giờ mà trong tương lai nữa. Tại vì khi chúng tôi thấy có nhiều trường hợp đó, là thật sự là thí dụ như là trong cái thời gian hiện tại có thể là mình giảm được vài ngàn đồng, nhưng mà khi mà tính cái tờ thuế capital gain thì bắt đầu mới là giật mình lên, là tại đó wow, cái số tiền đóng thuế nhiều quá. Tại vì cái tiền capital gain của mình đó, có thể là nó sẽ tăng cao trong một cái thời gian dài, mà nếu mà chúng ta trong cái thời gian ngắn có thể là lợi được chút đỉnh, nhưng mà sau này mình đóng thuế nhiều đó là nó cũng mệt cho mình. Do đó chúng ta phải nên suy nghĩ coi là cái lợi trong hiện tại và cái tương lai, cái nào mà mình nghĩ đó là có lợi cho mình nhiều hơn thì chúng ta làm. Nhưng mà khi mà chúng ta cho mướn thì chúng ta tạo ra lợi tức là bắt buộc chúng ta phải khai. Và còn cái phần mà rental mà chúng tôi cũng có trình bày lần trước đó anh, là cái phần mà giả tỷ nếu mà chúng ta cho mướn những cái căn nhà, tức là holiday house, tức là chúng ta mua, chúng ta ở trong đó và chúng ta cho mướn một cái khoảng thời gian và một số thời gian thì mình ở trong đó, thì khi mà chúng ta khấu trừ thuế thì chúng ta phải chia nó ra, chứ chúng ta không thể nào mà khai hết tất cả được. Tại vì luật lệ bây giờ nó cũng khó, rất là nghiêm ngặt về cái phần đó, và họ cũng chú trọng tới những cái phần đó đó anh. Do đó là chúng ta cũng phải cẩn thận. Và một cái nữa là cái phần mà cho mướn nhà đồ, như chúng tôi có trình bày những lần trước đó, là đến năm nay đó là sở thuế sẽ mình sẽ không được khai khấu trừ những cái depreciation mà cho những cái nhà mới, tức là nhà mình mua sau cái ngày 9 tháng 5 mà ngày 17 trở đi đó. Do đó là chúng ta phải cẩn thận khi chúng ta khai, và những cái chi phí mà di chuyển để mà đi đến cũng như là tham quan cái căn nhà của mình, hoặc là lại inspect cái nhà trong khi sau khi cho mướn, thì những cái chi phí di chuyển đó cũng sẽ không được khai thuế đâu. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Bây giờ chúng tôi có một số câu hỏi của quý thính giả xin được đọc sau đây. Sở thuế vừa kiểm tra hồ sơ thuế của tôi và yêu cầu đưa ra những giấy tờ chứng minh tiền thu nhập và các chứng từ về các chi phí, nhưng tôi không có giữ giấy tờ bán hàng ngoài việc bỏ tiền vào ngân hàng hàng tuần và tiền thu được từ Apple. Họ yêu cầu tôi kê khai tất cả tài sản và số ngân hàng. Sau đó họ đưa vào các tiền có được để lánh thuế, như là lợi tức vậy, đâu có không bằng, phải không anh? Vậy thì tôi phải làm sao thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó anh, thì chúng tôi cũng có trình bày nhiều lần, đó là cái quan trọng của chúng ta đó là khi mà sở thuế họ kiểm tra hồ sơ thuế của chúng ta thì chúng ta phải được có những cái giấy tờ để mà chúng ta chứng minh được là thứ nhất là thu nhập của chúng ta và những cái chi phí mà chúng ta khai, thì để mà họ mới coi xem xét. Và nếu mà đúng như mình họ thấy mình giữ sổ sách mà có giấy tờ đồ đàng hoàng đó, thì đó là họ cũng dễ dãi trong cái phần đó. Còn nếu mà như là chúng ta không có giấy tờ để chứng minh, thí dụ như là mình làm một cái tiệm tạp hóa hoặc là cái tiệm nail hoặc là đây, thì đó là nếu mà chúng ta không có những cái giấy tờ để chứng minh cái thu nhập đó, thì sở thuế làm sao biết được là chúng ta thu nhập được bao nhiêu. Cái effort là một cái phần, nhưng mà họ biết là trong những cái kinh tế tiền mặt, tức là thí dụ như nhà hàng cũng vậy, là đó là những cái phần đó là những cái cơ sở đó phải chứng minh được là cái tiền họ thu nhập, tức là hàng ngày họ thu nhập như thế nào và số tiền đó họ có bỏ nhà băng hay không. Và nếu mà chúng ta không chứng minh được thì sở thuế sẽ tiến tới cái phần mà họ yêu cầu chúng ta, tức là đưa cái sổ ngân hàng của chúng ta và cái tài sản, kê khai tài sản của chúng ta là mình như thế nào và cuộc sống như thế nào. Và có nhiều lúc đó, họ điều tra tới là con cái mình học ở trường nào và số tiền là tốn bao nhiêu, thì họ tính ra cái đó. Nếu mà mình không làm được cái số tiền trên cái đó thì làm sao mà mình sống được cái cuộc sống nó như vậy. Hoặc là như chúng tôi có trình bày những lần trước đó, ví dụ như là có nhiều khi đó mình đi overseas, mình đi chơi đầy nọ đồ, thì đó là những cái mà mình bỏ vào Facebook hoặc là bỏ vào những cái mạng xã hội, thì đó là những cái mà họ cũng sẽ coi tới để mà họ coi coi cái cuộc sống của mình như vậy và cái số tiền lợi tức mình khai như vậy nó có đúng hay không. Còn nếu mà không thì họ coi như là họ cộng lại hết, là đó là những cái số tiền họ coi như là mình làm ra tiền mặt và sau đó mình bỏ vào để mà mình có cái cuộc sống như vậy. Cái phần đó đó là thật sự đó là cái đã có nhiều lần đưa ra tòa để mà phán quyết những cái phần như vậy, thì cái mà luật lệ đó là họ yêu cầu đó không phải là sở thế phải chứng minh, nhưng mà chúng ta phải chứng minh là cái đó không phải là tiền của chúng ta. Thì có một số trường hợp và trước đó là chúng tôi biết đó là có những cái trường hợp họ khai là tôi mượn từ gia đình anh em hoặc là bạn bè đồ này nọ, thì họ đi tới cái phần đó họ nói ok mượn của ai, đưa tên tuổi ra để mà cho họ biết để mà họ kiểm chứng lại. Khi mà chúng ta khai một cái người cho mượn và cái người đó nếu mà họ có tiền làm ăn ra tiền đàng hoàng và bỏ vào sổ băng của chúng ta đàng hoàng thì đó là hợp lệ. Còn nếu không đó là họ sẽ yêu cầu người kia phải chứng minh được là tiền đâu mà để cho mượn, thì cái số tiền đó là cái người kia cũng phải chứng minh nữa. Do đó là cái mà họ có thể họ làm. Và cái mà chúng ta phải làm đó là chúng ta phải chứng minh được là cái số tiền khi mà vào nhà băng hoặc là cái tài sản của chúng ta hoặc là cuộc sống của chúng ta sống như vậy mà lợi tức ở đâu để mà trang trải cho những cái phần đó. Cái đó là cái mà nó rất là khó. Do đó cái quan trọng là có thể là từ lúc ban đầu là chúng ta phải nên có một cái gì chứng từ để mà chứng minh cái lợi tức của chúng ta. Cái phần mà chi phí là có thể nếu mà chúng ta khai nhiều quá thì họ có thể họ sẽ phạt chúng ta là họ không cho chúng ta khấu trừ thuế những cái phần đó thôi. Nhưng mà cái chứng minh cái thu nhập cũng là một cái quan trọng. Và cũng sẵn đây đó thì tôi cũng xin lưu ý quý vị đó là trong những mấy tháng qua đó là chúng tôi cũng có chia sẻ với quý vị đó là những cái thông báo của báo chí, của thông cáo của sở thuế báo chí để mà chú trọng đến những cái ngành nghề khác nhau, ví dụ như ngành nail hoặc là nhà hàng đồ vân vân, thì đó là những cái mà họ sẽ đến để mà họ yêu cầu chúng ta kê khai không những là cái tiền thu nhập của chúng ta mà cái phần nữa là cái phần lương bổng mà chúng ta trả cho nhân viên của chúng ta. Tại vì nếu mà chúng ta mướn người làm mà chúng ta không có những cái giấy tờ để mà chứng minh được là những người đó là thật sự là làm để mà khai thuế với chúng ta thì đó là những cái mà chúng ta cũng sẽ bị trở ngại trong đó. Tại vì theo luật thuế, khi mà chúng ta mướn người để làm cho chúng ta thì thứ nhất là chúng ta phải điền vào cái form, nó gọi nhờ cái yêu cầu cái người nhân viên đó họ điền cái form nó gọi là cái CFN declaration, và cái form đó chúng ta phải gửi, người chủ nhân phải gửi cho sở thuế trước khi mà chúng ta trả lương cho họ, thì và chúng ta sau đó chúng ta phải trả tiền hưu bổng cho họ và cái work cover nữa. Nếu mà không có những cái đó thì khi mà sở thuế họ đến hoặc là work cover họ đến để mà họ thanh tra, nếu mà không có những cái thủ tục đó và chúng ta mướn người mà không có hợp lệ thì chúng ta sẽ có thể gặp trở ngại rất là nhiều trong cái phần đó. Tại vì là chúng ta có thể là phải trả cái tiền mướn người và chúng ta cũng phải trả tiền hưu bổng mà họ sẽ phạt chúng ta lên cái tiền đó và cái thuế, và cái bên work cover họ cũng có thể là họ cũng phạt chúng ta nữa. Do đó cái đó là cái phần mà quan trọng, đó là khi mà chúng ta mướn người, mặc dù mình mướn cá nhân mình hoặc là mình mướn cho người trong gia đình thì mình cũng phải điền vào cái form và gửi cho sở thuế trước khi đó, để mà khi mà họ đến họ xem xét đó, là trong đó là họ đã có những cái hồ sơ đó. Thì nếu mà ví dụ như là họ biết được là ví dụ là một cái nhà hàng mà cái thu nhập nó cao nhưng mà không có thấy mướn người, tức là họ không có, mình không có khai những cái phần đó, thì họ biết là chắc chắn là có những người làm là không có khai cái tiền, tức là làm lậu, làm là trả tiền mặt. Thì đó là những cái mà sở thuế bây giờ họ chú trọng rất là nhiều. Thì cái đó là một trong những cái mà chúng ta cũng phải nên cẩn thận khi mà làm những cái phần đó.
Dạ vâng, cảm ơn Lộc rất nhiều. Còn 3 câu hỏi nữa nhưng mà thời lượng dành cho tiết mục thuế cũng đã hết. Dạ, cảm ơn anh một lần nữa.
Dạ, thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày hoặc có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS và xin hẹn quý khán giả cũng giờ vào này chủ nhật tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe và xin chào anh Tân Bách.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.